96. Nếu phát sinh kiến thức ác hại, nói rằng theo tôi biết giáo pháp Phật nói thì hành dâm không phải là sự chướng đạo, nói như vậy mà được can gián thì phải xả bỏ tức khắc. Đây là cái tà kiến, cái ác kiến của cái người xuất gia. Tuy đã xuất gia mà vẫn còn có những cái hiểu biết về Phật pháp sai lầm, cho nên có những cái tâm ác, cho rằng ở trong Phật pháp á, Phật dạy rằng hành dâm không có chướng đạo, hành dâm không chướng đạo, mà nếu nói như vậy thì là sai. Nhưng mà riêng mình là Thích Xoa thì khi nói như vậy chưa phạm, mà nếu nói can gián mà không bỏ mới phạm. Bước một của mình nói là vì mình cái hiểu biết nó chưa có chân chánh thì chưa phạm liền, nhưng mà nếu can rồi mà mình vẫn tiếp tục lý luận để giữ cái lập trường đó thì mình phạm. Quý vị hiểu ha. 97. Nếu biết đó là người không chịu xả bỏ kiến thức ác hại và sai lầm, chư tăng chưa tác pháp yết ma giải tội cho, thì mình không được chứa chấp ngũ chung. Đây là những cái điều mà chúng ta phải cẩn thận. Cái chỗ gọi là đối với những người có lỗi với tăng đoàn, chúng ta hay bày tỏ cái tâm rộng lượng của mình, thì chúng ta phải nghĩ nha, ở đây là giới Phật chế đó. Người đó đã không chịu xả bỏ kiến thức ác hại và sai lầm, thí dụ như nói rằng hành dâm không có chứng đạo, hay là có những cái lỗi khác mà nó mang tính chất cả tà kiến, rồi chư tăng á, thì chưa có tác pháp yết ma giải tội cho, có nghĩa là người đó đối với tăng đoàn vẫn là có lỗi, chưa sám hối, chưa được xả tội, chưa được giải tội, thì bản thân mình là một vị Thích Xoa không có quyền chứa chấp và cũng không có quyền ngủ chung với cái người mà chưa sám hối, không có được ngủ chung liêu. 98. Nếu biết đó là Sa-di-ni có kiến thức ác hại, bị chư tăng trục xuất, thì mình không được chứa chấp, không được ngủ chung. Đó, quý vị để nhớ những cái điều này đó, chứ không phải là nhiều khi mình nghĩa là ra vẻ bao dung che chở, nhưng mà cái bao dung của tăng đoàn có nghĩa là hãy khuyên đi sám hối cho đến khi nào được chư tăng hoan hỷ giải tội thì đó mới là một cái tình thương. Còn bây giờ vẫn chưa chịu sám hối mà mình chứa chấp, mình ngủ chung thì mình cũng phạm tội luôn. 99. Nếu khi được can gián đúng phép thì không được nói rằng tôi nay không học giới này, tôi sẽ gạn hỏi vị trì luật nào có trí tuệ. Thì nhát á, thì mình nói tôi không học giới này đâu, tức là tôi không hành giới này, và tôi sẽ gạn hỏi vị trì luật nào có trí tuệ thử xem cái việc tôi làm đúng chưa. Thì nếu như vậy chúng ta sẽ phạm. 100. Khi nghe thuyết giới thì không được khinh chê giới pháp, nói rằng thuyết những giới điều vụn vặt ấy làm gì, chỉ làm cho người bực dọc, xấu hổ, thắc mắc mà thôi. Chúng ta đối với giới pháp mà có tâm như thế là tâm bất kính, và chúng ta phạm giới. Nghe Phật, nghe giới dạy những điều vụn vặt, thì thưa quý vị, vì sao Đức Phật phải chế những giới điều vụn vặt? Vì như cái điều căn bản của giới chúng ta đã học rồi, 12 năm đầu có giáo pháp Phật không hề có giới. Đó là những người thanh tịnh tu hành, một tăng đoàn hoàn toàn thanh tịnh, cho nên không bao giờ phạm lỗi, Phật không có chế giới. Đến năm thứ 13 mới có những điều tệ hại xảy ra. Tính chất của giới là không bao giờ Phật quy định trước. mà do có phạm cho nên mới có giới, mới có luật. Quý vị nên nhớ điều đó. Thì ở đây đối với tập thể chúng ta cũng vậy, có thể có những quy luật mà nơi khác không có, thì không phải là vì cái tập thể chúng ta đặt ra nhiều quy luật, mà vì nói cái chính xác từ nguyên nhân thì vì chúng ta là người phạm nhiều vấn đề, cho nên phải có nhiều điều luật để giữ gìn cho chúng ta tiến lên. Mấy huynh đệ hiểu cái điều bản chất đó thì khi đó chúng ta không có bao giờ dám nói rằng sao mà có những giới nó vụn vặt làm gì, nghe nó xấu hổ đó, rồi nghe nó dễ thắc mắc, sanh thắc mắc. Mình phê bình được như vậy thì mình phạm giới. Giới 101, khi nghe thuyết giới thì phải chuyên nhất tâm trí, thâu nhiếp thính giác mà nghe cho kỹ. Không bao giờ chúng ta nghe một cách thời hợt. Quý vị phải biết rằng đối với giới pháp mà mình có tâm cung kính thì mình mới có nhân duyên lâu dài với giới pháp. Còn nếu đối với đạo mà mình hời hợt, mình bất kính thì cái duyên của mình nó sẽ mỏng. Đối với đạo sẽ có cái duyên nó mỏng, nó không có sâu dày. 102, nếu cùng tăng chúng cho người ta đồ vật rồi, sau đó không được nói rằng vị đó theo bạn thân nên lấy vật của chư tăng mà cho họ. Tức là chúng ta đối với vấn đề mà cho đồ vật, chúng ta sẽ cùng tăng chúng cho người ta đồ vật rồi thì sau đó không được nói rằng cái vị đó theo bạn thân nên lấy của vật của chư tăng mà cho họ. Tức là mình đã cúng dường, đã cho thì sau này mình không có nói ngược lại. Không có phải là đối với trong cái chuyện mà cúng dường tịnh thí mà mình có thể xảo ngôn nói qua lật lại thì chúng ta sẽ phạm giới. 103, nếu chư tăng xử việc chưa xong thì khi đó mình không được không giữ dục mà đứng dậy đi ra. Cái chữ giữ dục này là cái chữ chúng ta bắt đầu làm quen. Chữ này sẽ được dùng rất nhiều trong giới tỳ kheo ni. Giữ dục có nghĩa là gửi cái sự mà gọi là đồng ý của mình, coi như chữ sự chấp nhận. Tức là nếu trong khi tăng đoàn đang sắp xếp mọi việc, đang xử một việc gì chưa xong mà mình có việc phải ra đi, mình không gửi giữ dục có nghĩa là gửi dục có nghĩa là con xin nói rằng con xin chấp hành mọi quyết định của tăng đoàn. Mình phải nói lên cái điều đó. Còn nếu không thì một lát xử rồi cái mình nói lúc đó tắm mặt con, giờ con xin chống cái điều đó. Quý vị hiểu không? Cho nên trong tăng đoàn khi họp mà mình vắng mặt là mình phải chấp hành tất cả những cái gì đã quyết định. Đó là một cái tinh thần lục hòa mà chúng ta phải nắm được cái điều này. Cho nên trong tăng đoàn rất là quan trọng cái sự hòa hợp, không bao giờ có lớn tiếng, có ồn ào. Quý vị mà lớn tiếng ồn ào là rất là dở. Tại vì chúng ta đã ở chung một chỗ thì chúng ta có những điều kiện gọi là kiến hòa đồng giải, ý hòa đồng diệt. Hiểu biết mình có quyền trao đổi để hài hòa với nhau. Ý của mình cũng sẽ trao đổi để thông cảm, để vui vẻ lẫn nhau. Thì đâu có gì để mà ồn ào, để qua cái khẩu hòa phải tranh cãi. Cái gì thông cảm không? Cho nên ở trong chúng mà đưa tới tranh cãi là mình sống quá vụng về. Ở chung cái điều kiện trao đổi tư tưởng mình vẫn có thể ngồi với nhau. Rồi nếu chưa thống nhất mình vẫn có thể mời những cái vị lớn giới hơn mình cùng trao đổi. Đâu có gì để ồn đâu. Và không bao giờ mình cố chấp. Mình lấy chuyện tu hành giải thoát là chính. Cho nên việc gì nó cũng tùy duyên. Đâu có gì để mà giận hờn bực bội đâu. Thành ra mong mấy huynh đệ tập được một cái phong cách tốt đẹp đó. Ở đây quý vị nhớ ha, khi một cái buổi họp chúng mà mình có việc đứng dậy thì cái quyết định trong chúng đó như thế nào mình phải chấp hành, mình không có quyền chống lại khi mình vắng mặt. Và đây là một cái tinh thần rất là quan trọng. Cho nên khi chúng ta vắng mặt, chúng ta không có được quyền về con chống lại điều đó. Người đó là cái người không biết giới, không biết luật. Và ngay cả khi mình ngồi trong buổi họp cũng vậy, nó có những cái quy luật. Thí dụ lấy đa số để quyết định thì đa số đã biểu quyết, mình là thiểu số, mình phải chấp hành. Chứ không phải ra khỏi buổi họp cho mình nói không, bây giờ dù có ấy như vậy nhưng mà ý kiến của tôi dù là ít tôi vẫn chống tiếp tục. Thì người đó là người không có hiểu biết, sống trong năng đoàn, đã quyết định phải chấp hành hoàn toàn. Và có những điều quan trọng không cần phải số đông, mà đôi khi phải xin ý kiến của cái người đầy đủ trí tuệ nhất quyết định, chứ không phải lúc nào cũng lấy số đông đâu. Chẳng hạn chúng tôi nói thí dụ thế này, có những việc mà chúng ta, tất cả chúng ta đều thấy như vậy mà riêng hòa thượng không thấy như vậy, hòa thượng dạy, thì chúng ta có thể nói biểu quyết là mình sẽ rất đông người đồng ý điều này để xin không nghe lời hòa thượng không? Không bao giờ có điều đó. Cũng giống như tất cả chúng ta đều vô minh, chúng ta thấy như vậy nhưng mà Đức Phật thấy khác, Đức Phật chỉ dạy, dĩ nhiên chúng ta cũng phải nghe. Thì có những điều mà không phải lấy số đông là chính, mà lấy trí tuệ làm tiêu chuẩn để giải quyết, để mà nương theo tụ tập. Đó, quý vị để ý điều này. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cái điều đó để không bao giờ mấy huynh đệ vẫn khư giữ cái kiết chấp của mình. Một việc mà tập thể đã biểu quyết, mình phải chấp hành. Đó, tại vì không có cách nào mà một việc mà lại quá nhiều ý kiến thì nó sẽ có những sự bất hòa.